Đế Bá, chương 4478, cầm nữ đế, góc truyện audio.com, tiếng đàn xuất hiện, một bóng người đáp xuống. Đó là nữ tử, hơn nữa nàng xinh đẹp như thiên tiên, tuyệt thế vô song, ôm theo một cây đàn cổ, xuất thế tuyệt trần, thiên hạ không ai sánh bằng. Nữ tử có dáng người mềm mại, mông lung mờ ảo, không ai nhìn rõ dung nhan của nàng, dường như mỹ mạo của nàng đều giấu trong dòng sông thời gian, muốn nhìn cũng không nhìn rõ ràng, từ đó cũng làm người ta có xúc động muốn nhìn ngắm cho bằng được. Nữ tử mờ ảo nhưng lại có thể làm nữ nhân trong thiên hạ cũng cúi đầu e thẹn, xinh đẹp như thánh xương chân đế cũng phải xấu hổ trước nhan sắc của nàng. Nữ tử trước mặt phiêu giật như tiên, khí chất kinh người, cho dù thánh xương chân đế cũng phải nhìn nàng thêm vài lần. Nữ tử đang ôm đàn cổ, nàng giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, mọi người có cảm giác mộng ảo, dường như nàng là tồn tại chân thật, hoặc chưa từng tồn tại, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cầm nữ đế, nhìn thấy nữ tử, Đại Hắc Nghiêu thì thào nói. Cầm nữ đế, thật sự là nàng sao? Nghe Đại Hắc Nghiêu nói như thế, đám người hoàng tôn chân đế chấn động mạnh, bọn họ cũng nhìn nhau, nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Cầm nữ đế, đối với rất nhiều người, nàng chính là truyền thuyết, thậm chí có người nói cầm nữ đế chưa từng tồn tại. Đời sau, hỏa tổ đã đủ thần bí, nhưng hỏa tổ có đủ sự tích còn lưu truyền trên thế gian, đặc biệt hỏa tổ năm đó viễn chinh cũng có thể ngược dòng tìm hiểu từ nhiều điển tịch hơn nữa từng có không ít tiên hiền ở các đạo thống tham dự việc này. Nhưng cầm nữ đế giống như chưa từng tồn tại, nàng đơn độc trên thế gian, sau đó một mình rời đi, chưa từng lưu lại đạo thống trên thế gian, chưa từng lưu lại truyền thừa, càng không có hậu nhân. Tồn tại như cầm nữ đế giống như bị chìm trong dòng sông lịch sử, chỉ liếc nhìn một cái là sẽ quên đi. Về phần xuất thân cầm nữ đế ra sao, lai lịch gì, tạo hóa thế nào, sư môn ở đâu, tất cả đều không thể khảo cứu, dường như nàng chưa từng tồn tại trên thế gian. Nếu không phải có một ít đạo thống nhắc tới cầm nữ đế, chỉ sợ thế gian không có ai biết còn có một vị thủy tổ như thế tồn tại. Chỉ có điều cho dù có điển tịch ghi chép lại, cũng chỉ ghi lại vài nét chữ mà thôi, không có ghi chép kỹ càng. Cầm nữ đế, nàng rất bí ẩn, rất nhiều người đời sau cho rằng, nàng cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thật có một người như thế hay không còn khó nói, thậm chí còn có người cho rằng, cầm nữ đế có lẽ chỉ là hư ảnh mà thôi. Hiện tại nữ tử bay tới, cũng xác nhận truyền thuyết cầm nữ đế là sự thật. Nhưng cho dù nữ tử bay tới nhưng nàng rất mông lung, lại làm người ta không thấy rõ, dường như nàng là bí ẩn, giống như đã nấp trong dòng sông thời gian. Là cái đàn cổ kia. Nhìn thấy đàn cổ trong ngực cầm nữ đế, thánh xương chân đế nói khẽ. Cây đàn cổ này, bọn họ từng nhìn thấy trong nghi thức triệu hồn, lúc ấy cây đàn cổ xuất hiện ngăn cản nghi thức triệu hồn. Thật sự là cầm nữ đế sao? Có lão tổ mở thiên nhãn, hắn vẫn không thể nhìn thấy dung mạo cầm nữ đế, nàng rất mông lung, không ai có thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Đạo thân mà thôi, nhìn thấy cầm nữ đế ôm đàn cổ, Lý Thất Dạ nói. Đạo thân, nghe nói như thế, đám người hoàng tôn chân đế nhìn nhau, đồng thời bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người kiếm thánh. Đám người kiếm thánh là ba vị thủy tổ đã chết cầm nữ đế chỉ phái. Góc truyện audio.com, đạo thân đến đây, như vậy chân thân nàng ở đâu? Chân thân của nàng sống hay chết, nghi hoặc như thế, đám người hoàng tôn chân đế chỉ có thể nghĩ trong lòng, không ai trả lời bọn họ. Xảy ra chuyện gì, không biết việc này đã liên lụy bao nhiêu thủy tổ. Nhìn thấy cầm nữ đế tới đây, có lão tổ thì thào nói. Vốn có thông thần thủy tổ, sau có kiếm thánh, khai thiên đao tổ thần nguyệt thủy tổ, hiện tại lại có cầm nữ đế. Việc này dính tới năm vị thủy tổ cũng làm nội tâm đám người hoàng tôn chân đế dùng mình, thời điểm này, bọn họ ý thức được năm xưa xảy ra chuyện gì đó, chuyện này không đơn giản, hơn nữa không chỉ liên lụy mấy vị thủy tổ. Nếu có liên lụy càng nhiều thủy tổ hơn, rốt cuộc có bao nhiêu thủy tổ dính vào, những thủy tổ đó đang ở đâu? Nghĩ tới điểm này, nội tâm đám người hoàng tôn chân đế chấn động, nội tâm bất an. Bởi vì bọn họ sợ hãi thủy tổ đạo thống mình cũng dính vào, thử nghĩ xem, thủy tổ của mình biến thành người giống hỏa tổ, những hậu nhân như bọn họ nên đối mặt thế nào. Dù sao, đối với bất kỳ đạo thống này, thủy tổ là chí cao vô thượng, bởi vì nhờ thủy tổ khai sáng mới có đạo thống của bọn họ. Nội tâm những hậu nhân này, thủy tổ của mình là chí cao vô thượng, là tồn tại vô song. Nhưng nếu thật có một ngày, thủy tổ của mình đã làm việc phá vỡ hình tượng trong nội tâm hậu nhân nên đối mặt như thế nào? Các thủy tổ khác tiến vào bất độ hải thì sao? Thời điểm này, ngay cả đám người hoàng tôn chân đế cũng run rẩy. Đã qua trăm ngàn vạn năm, tuyệt đại đa số thủy tổ đều tiến vào bất độ hải, hơn nữa, những thủy tổ tiến vào bất độ hải đều không quay về, bọn họ tiến vào trong bất độ hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ gặp phải cái gì? Cho nên, đám người hoàng tôn chân đế không nghĩ ra. Đối với đám người hoàng tôn chân đế, nếu thủy tổ không tồn tại, như vậy chưa chắc là chuyện xấu, xấu nhất chính là vạn nhất thủy tổ của bọn họ còn sống, nếu có ngày đó, thủy tổ của bọn họ cũng trở về như hòa tổ, đó mới là chuyện xấu. Có khả năng như vậy, cũng không phải đám người hoàng tôn chân đế suy nghĩ phương diện xấu nhất, hơn nữa vô cùng có khả năng xảy ra chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người hoàng tôn chân đế hít khí lạnh, nội tâm rất bất an. Nữ đế, đạo thân của ngươi đã kiệt sức, không thể ngăn cản ta. Hỏa tổ nói, hỏa tổ, ngươi đã thân tử đạo tiêu, nên dừng lại. Giọng nói cầm nữ đế vang lên, giọng nói như âm thanh của thiên nhiên, văn chương khó có thể diễn tả. Thân tử đạo tiêu chấp niệm vĩnh tồn, hỏa tổ không quan tâm, nói, mục tiêu, vĩnh viễn không thể vứt bỏ, đây mới là đạo tâm của người tu đạo chúng ta. Nghĩ sai thì hỏng hết, sai một ly đi vạn dặm. Giọng nói của cầm nữ đế như âm thanh đến từ thiên nhiên, làm người ta nghe mãi không chán, nói. Nơi đây có đủ loại nhân quả, đều thành định số, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thành bại do trời, hỏa tổ từ từ nói. Mưu sự tại nhân, cho dù ngươi thành công thế thì sao? Đám người cầm nữ đế nói ra. Ngươi không phải ngươi, ngươi đã chết, ngươi chỉ là tàn niệm không biến mất, ngươi không thay đổi được cái gì. Ta có thể có được nó. Lúc này, ánh mắt hỏa tổ tập trung vào cổ điện, nói. Có lẽ, còn có cơ hội lặp lại. Ánh mắt hỏa tổ tập trung vào cổ điện cũng làm đám người. gocchuyenaudio.com Hoàng tôn chân đế nhìn sang cổ điện, bọn họ cũng không biết thiên vật chứa trong cổ điện là gì, hỏa tổ nhất định phải đạt được thứ này, hơn nữa đám người kiếm thánh liều chết thủ hộ nó. Ngay cả thủy tổ chết cũng không buông bỏ, có thể tưởng tượng bảo vật trong cổ điện là thứ vô giá. Thứ trong cổ điện ân sư không lưu lại cho ta và ngươi cũng không phải lưu cho những người như chúng ta. Cầm nữ đế lắc đầu, nói, vật ấy lưu cho hậu đại, lưu cho tam tiên giới. Nó lưu tại tam tiên giới, chỉ mang tới tai họa cho tam tiên giới. Hỏa tổ lãnh đạm nói, nhân giả gặp người, trí giả gặp trí. Cầm nữ đế lắc đầu, nói ra, hôm nay, nên siêu độ tà niệm của ngươi, ngươi đã không phải ngươi, đúng như lời ngươi nói, bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả nên kết thúc, hiện tại không phải thời đại của chúng ta. Ngươi không thể độ hóa được ta. Hỏa tổ lạnh nhạt nói, đạo của ta và ngươi khác nhau, đạo ta vĩnh hằng, hắc ám trầm luân, quang minh bất diệt, đây là ta, không phải người khác. Hỏa tổ nói lời này làm cầm nữ đế im lặng một lúc. Ngay cả đám người thánh xương chân đế cũng phải nhìn nhau, bọn họ cũng nhìn ra được hỏa tổ hiện tại đương nhiên không còn là hỏa tổ lúc trước. Hơn nữa, lực lượng hỏa tổ hiện tại cũng không phải đến từ lực lượng của hắn năm đó, mà là đến từ lực lượng thần bí, chính là lực lượng hắc ám, cũng là tà hỏa bất diệt. Đây chính là một trong những nguyên nhân vì sao đám người kiếm thánh không cách nào chống lại hỏa tổ. Thử nghĩ xem, mặc dù đám người kiếm thánh khai thiên đao tổ đã chết, thân thể do chân huyết trèo trống, nhưng một khi chân huyết của bọn họ hao hết, bọn họ sẽ biến thành thây khô, cũng không khác gì người chết. Hỏa tổ lại khác, cho dù đám người kiếm thánh đánh bại hỏa tổ, chỉ cần tà hỏa bất diệt, hắn vẫn có cơ hội sống lại, chỉ cần tà hỏa vẫn còn, hắn sẽ tiếp tục trường tồn. Đây chính là vì cái gì hỏa tổ hiện tại còn cường đại hơn hỏa tổ khi thực hiện nghi thức triệu hồn, bởi vì theo thời gian tích lũy tà hỏa của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, trên người hắn cũng gắn kết nhiều lực lượng hắc ám hơn nữa. Cho nên, vào thời điểm này, trừ phi đám người kiếm thánh liều mạng đánh ra một kích vô địch, bọn họ bị tà hỏa của hỏa tổ tiêu diệt, không bằng nói bọn họ không thể đánh thắng hỏa tổ. Đúng thế, cuối cùng, cầm nữ đế không thừa nhận cũng không được, nói ra. Ta hiện tại không thể siêu độ ngươi, nhưng, có người có thể siêu độ ngươi. Ai, hỏa tổ nói, vị đạo hữu này, lúc này, cầm nữ đế nhìn sang Lý Thất Dạ, ánh mắt của nàng đã nhìn lên người Lý Thất Dạ. Ánh mắt hỏa tổ ngay lập tức nhìn sang Lý Thất Dạ, đồng tử của hắn co rút rất dữ dội. Hiện tại kiếm thánh, khai thiên đao tổ thần Nguyệt Thủy tổ cũng nhìn sang Lý Thất Dạ. Ngay cả đám người ngũ hành thiên nữ cũng nhìn Lý Thất Dạ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên thân Lý Thất Dạ, hắn đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Cách chương.